Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân 90 tuổi, ngụ Vĩnh Long, ăn uống bị hít sặc gây ho, khó thở. Cụ ông bị di chứng tai biến nên nằm tại chỗ, ăn phải có người đút. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi hít, rửa phế quản thấy có nhiều đồ ăn và dịch đàm, phải thở máy. Sau 3 ngày, tình trạng của ông tạm ổn nhưng vẫn phải thở máy. Gần đây mỗi ngày, khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận từ 1 đến 2 ca hít sặc thức ăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thụy Trang, phụ trách khoa cấp cứu cho biết, có trường hợp rất nặng đã ngưng tim ngoại viện. Tuần qua có 2 trường hợp tử vong trước khi vào bệnh viện, còn những ca nhẹ cũng để lại di chứng viêm phổi, điều trị lâu dài. Thông thường hít sặc thức ăn thường xảy ra ở những trường hợp có nhiều bệnh nền như di chứng đột quỵ não, sa sút trí tuệ, Alzheimer, làm rối loạn chức năng nuốt, suy giảm khả năng ho, hoặc những trường hợp lạm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ, làm giảm phản xạ nuốt cũng tăng tỷ lệ bị hít sặc. Người được chăm sóc tại nhà, đặt ống thông dạ dày cũng là một trong những yếu tố gây tăng tỷ lệ hít sặc. Hoặc có thể là người trẻ dùng rượu bia, không kiểm soát được khi ăn, mất đi phản xạ ho, nuốt, gây ra hít sặc. Tuy nhiên, thông thường người lớn tuổi có nhiều bệnh nền, khi hít sặc thức ăn mà không có phản xạ ho, thức ăn bị đẩy vào đường thở sẽ gây khó thở và khó phát hiện hơn so với người bình thường. Bác sĩ Nguyễn Thụy Trang khuyến cáo, khi cho người già ăn phải ngồi thẳng trên ghế, không nên cho ăn quá nhanh, đợi nuốt rồi mới đút tiếp. Sơ cứu tại nhà khi bị hít sặc là phải cho nằm nghiêng, không được nằm thẳng.
Cho bệnh nhân nằm nghiêng thì những dị vật còn ở trong miệng của bệnh nhân thì nó sẽ được đi ra ngoài và có thể nghiêng qua rồi dùng tay nhẹ nhàng lấy ra ha, chứ mình không có móc móc vô trong ha. Rồi có thể mình vỗ lưng, và nếu như những cái trường hợp nặng thì ở nhà mình không có dụng cụ sơ cứu thì mình phải đưa đi bệnh viện ngay, càng sớm càng tốt.